Dạ quý vị, thầy Đường hồi nãy thì kiếm cái chương trình, cái thời khóa biểu của mấy cái pháp hội của chùa và kiếm ra, té ra không ngờ là mấy ổng không có, mấy người ta không có để lên cái, không đăng lên cái mạng nữa, phải đăng mạng cho người ta biết, người ta sẽ soạn để mà tới tham dự. Đừng kiếm biết cái chừng nào có pháp hội Quan Âm. Hình như tháng này hoặc tháng sau thì phải. Tuần này thông báo quý vị biết là có hai cái câu chuyện. Thứ nhất là thầy Tích Lan đến đến với chùa. Đây một vị thầy Tích Lan đầu tiên mà được người khác giới thiệu tới, một cái vị hòa thượng khác người Tích Lan giới thiệu tới để mà học với tu cái pháp đại thừa với chúng ta. Như càng ngày càng có nhiều cái sự hưởng ứng hâm mộ về cái pháp đại thừa, tại vì bây giờ chúng ta càng ngày càng giảng thêm pháp đại thừa, người ta nghe người ta thích. Đây là tại 1-2 năm trước đi hoằng pháp thì có một cái vị hòa thượng người Tích Lan, ngài nghe được thì ngài thích, ngài rất thích, ngài nói là để tôi giới thiệu cho những cái thầy trẻ người Tích Lan tới để học cái pháp đại thừa này. Thành ra tốn hơn một năm trời làm giấy tờ mới xong. Tốn hơn một năm trời để làm giấy tờ, tại vì quý vị biết không, bên người Á Châu Đông Nam Á đó, người ta muốn tới, muốn vào cái xứ Mỹ rất là khó. Tại rất nhiều người Á Châu tới đây viếng thăm nước Mỹ xong họ muốn bỏ đi, họ ở lại, thành ra chính phủ Mỹ ta hạn chế cái người vào lắm. Thành tối thứ tư lúc 10 giờ tối thì vị thầy Tích Lan sẽ đến phi trường. Thành ra thầy sẽ hướng dẫn một cái nhóm, nếu ai muốn tham dự mời quý vị tới tham dự, ai muốn tham dự nói cho chúng tôi biết để mà ra phi trường đón vị thầy đó buổi tối. Tết 9 giờ tối bay sẽ đến. Rồi trong buổi sáng ngày đó, ngày số 10 đó, ngày thứ 10 đó sẽ có một cái lễ xuất gia cho ông Tám này. Bỗng nhiên bây giờ có rất nhiều người xuất gia trong chùa, thành chủ trương thầy là muốn nhấn mạnh cái chuyện tu hành. Thành nói gì nói nhưng điều quan trọng cuối cùng cũng là cái định lực với là cái thanh tịnh của cái chỗ tu hành. Thầy rất là hoan hỷ khi được gặp tùy theo người Tích Lan tới chùa chúng ta, và ông Tám thành người xuất gia. Gặp nhiều người như vậy thầy mừng lắm, tại vì thầy có cơ hội sẽ bỏ nhiều sức ra, thì giờ ra hơn để mà huấn luyện cho họ, để cho cái đời sau. Thầy đã kiên nhẫn đợi nhiều năm rồi để chọn người để mà huấn luyện, tạo cái thứ nhất là cào cái môi trường để huấn luyện. Có môi trường rồi, cái chùa này, cái chùa rất là tốt để mà tu hành, mà tại vì nó khuất. Lúc mà tu hành đó, mình không muốn muốn cái một cái nhóm nhỏ nhỏ thôi để bớt cái sự để nó an tịnh hơn. Rồi xong rồi có chỗ rồi, có môi trường rồi thì đợi cái duyên tới để mà người ta tới để mà tu, họ tin vào cái lý tưởng tu hành để mà tới tu. Thành ra chùa chúng ta sẽ bắt đầu chuyển hướng một tí, nội trong một năm nữa sẽ tu hành gắt gao hơn một tí. Hy vọng những cái người xuất gia này họ phát tâm họ tu hành gắt gao hơn một tí, thì như vậy thì chắc năm sau sẽ cho họ đi thọ thi kheo giới. Thành ra hàng như tháng sang năm khoảng chừng tháng 9, khoảng tháng 8, tháng 9 sang năm chắc sẽ có cái lễ cái đại giới đàn bên Đài Loan chỗ nào đó, thì thầy sẽ gửi thầy hiền giới đi qua bên kia thọ thi kheo. Sang năm là sẽ gửi thầy hiền giới đi thọ đại giới, xong rồi sẽ sẽ ông sẽ thầy gửi hiện giới đi vào cái chùa dạy giới luật bên Đài Loan đó, học khoảng 1 năm tới 2 năm. Thành từ đây tới đó thì hy vọng quý vị sẽ giúp, ok, tại người nào nói tiếng Hoa được, người nào tiếng Hoa được yêu cầu quý vị nói tiếng Hoa với ông á, nói tiếng con thoại với ông ấy, để cho ông tập nói tiếng Hoa cho nó quen, để sang năm qua anh kia hoạt bận ở. Còn Tám này tuần sau sẽ gọi là thầy Hiền Trì. Thứ tư này có lễ xuất gia. Ông Tám này là xuất gia thì thầy sẽ cho một cái chương trình nó lẻ hơn một tí, tại ông Tám lớn tuổi rồi. Thầy sẽ cho ông Tám là tại ông lớn tuổi hơn, với yếu hơn, thành thầy muốn cho ông Tám thọ thì khéo, thọ cụ túc giới sớm hơn một tí, và sẽ dạy ông trong bỏ trên cái chương trình nó lẻ, huấn luyện nó lẻ hơn một tí. Tại vì quý vị biết không, ông này giống như hoa mới nở vậy đó. Già khủ như vậy mà bây giờ đang nở, hoa đang nở. Lớn tuổi như vậy mà đang nở, hoa đang khai nở như còn hồi xuân vậy đó. Thầy ra mới mổ tim bao lâu? Năm 2008 thì ông Tám ông mổ tim. Một khi quý vị biết không, mà mổ tim rồi đó là nó tụt dốc, nó xuống dốc không thể nào nó tiến bộ được nữa. Cơ thể nó bắt đầu nó bể, nó gãy. Cái lễ sẽ có cái lễ cử hành lúc 9:15 đến 9:30, có như 18 người từ sau này lái xe tới để mà tham dự ủng hộ cho ông Tám. Anh quý vị biết sau khi mà mổ tim rồi đó là nó tụt dốc, là tại vì bắt đầu phải uống thuốc mỗi ngày. Thì uống thuốc như vậy thì nó duy trì cuộc sống, mạng sống, nhưng đều nó bắt đầu nó tạo thêm cái bệnh khác. Chẳng hạn như uống thuốc như vậy nó có mấy cái chất cặn nó bắt đầu nó ở trong cơ thể mình, rồi từ từ nó sẽ tạo cái vấn đề khác nữa. Chẳng hạn gan bắt đầu nó hư nặng hơn. Thành từ 2008 tới bây giờ là 5 năm rồi, sức khỏe đâu có tăng trưởng đâu. Thì 6 tháng vừa rồi thì sức khỏe ông này tiến bộ, là tới tham dự từ 6 tháng vừa rồi là hai cái thiền thất, thành ra sức khỏe nó tăng trưởng, định lực nó tăng trưởng, công phu bây giờ khá lắm, rất là khá đối với người mà lớn tuổi mà tu ít như vậy, là tiến bộ rất là khá. Ông nói với thầy biết cái gì, tưởng tượng chứ coi. Thầy ông nói, ông Tám nói là mỗi ngày là phải uống cái thuốc, mỗi ngày là mỗi tuần, để cho máu nó không bị đọng lại, đúng không? Để cho cái loại thuốc này, người sau khi mà bệnh tim á, thường ta phải uống cái thuốc để cho máu nó loãng đi, nó không đông quá, nó không có đặc quá. Ok, mỗi ngày phải uống như vậy từ hơn một tháng, phải không? Từ cái thiền thất vừa rồi đó, tháng vừa rồi đó, hơn cả tháng rồi á, ông mới nói là tại vì mình tu thiền, ông không cần uống thuốc, mỗi ngày không uống nữa. Ok, cần thì đính chính lại ba cái loại thuốc. Thuốc thứ nhất là thuốc điều chỉnh cái nhịp tim cho nó đập đều. Thứ nhì là thuốc loãng máu, thứ ba là thuốc xuống cholesterol. Ok, cái biết không? Thành cái thuốc mà bớt cholesterol đó là ông ngừng thuốc hơn 1 năm rồi. Đó là cái người này, cái người 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 quen này, người người thân nhân này, người ta uống thuốc cholesterol đã lâu năm rồi. Ok, và cái người này phải uống thuốc cho tới khi mà chết luôn, không cách nào ngừng được hết, không thôi sẽ rất nguy hiểm. Ok, quý vị biết không, thì bây giờ cái thuốc uống thuốc cholesterol nó ngăn ngừa cái bệnh tim, nhưng điều nó sẽ tạo vấn đề khác nữa. Để thầy nó tiếp cho kể tiếp cho quý vị nghe. Cả con chân lại vào chùa rồi, thành khẩn chay mà tu luyện đó, tu thiền đó, thành ra ông quyết định là không uống thuốc cholesterol, uống hai cái loại thuốc kia thôi. Vậy ông nói vấn đề gì đó tuần trước, tuần vừa rồi á, ông quyết định là nhớ sực lại nó, uống 5 tháng rưỡi mình không uống, chắc bây giờ mình luyện công phu luyện bớt lại, thành bây giờ bắt đầu uống lại đi. Uống một viên thì sao? ngứa chỗ nào? Lúc bắt đầu tôi ngứa được bao lâu? Uống thuốc cholesterol đó nha. Rồi chừng nó hết ngứa không? Hết ngứa luôn. Ngày hôm qua đó, cái gì nghe, ngày hôm qua kể thiền, chuyện thiền đó, kể có cái cô em bé 10 tuổi mà bị ho, ho 2 tiếng đồng hồ. Ho, ho nặng nề lắm. Xong xong bà mẹ khuyên là ngồi tréo, tréo xếp chân, niệm Phật cái hết, hết ho ngay lập tức. Nhập định luôn đó. Ngày hôm nay cũng vậy. Ngày hôm 8 là khi mà ngứa như vậy đó, ông xếp xếp bằng còn chừng bao lâu? Thành ra muốn thầy giảng nghĩa, nhưng biết tại sao không? Đó là tại vì cái thuốc cholesterol đó nó có những cái độc tố mà cơ thể ông không chấp nhận. Đó cái ý thầy nói như vậy đó. Khi uống thuốc mà nó ngừa cholesterol, bớt cholesterol như vậy, nó có những cái độc tố khác mà nó tạo ra. Cái thuốc uống cholesterol nó bớt cholesterol nhưng đều nó tạo những cái độc tố khác trong cơ thể cái vị đó. Để lúc thầy gửi cái người thân nhân đó tới cái ông thầy thuốc thuốc đông y đó, thì ông nói là thôi sẽ có sao đâu, mới kêu uống thuốc được. Đâu có gì đâu mà hại đâu. Thì ông thầy đông y ông mới nói cái bà là kể uống thuốc cholesterol có sao đâu, thì uống suốt đời nó cũng vậy thôi, đâu có sao, đâu có gì, không có gì hại đâu. Thầy nói những cái loại thuốc đó nó có những chất độc tố trong người. Thì đây ngày hôm nay là chứng minh cho quý vị thấy đó, rõ ràng đó, là khi mà uống thuốc vào như vậy đó, ok, thì tại vì ông này không có công phu. Cái người bà con đó, người ta không có công phu, ta uống thuốc độc vào, ta không làm gì được. Ông Tám ngược lại là có công phu. Thằng khi nó vào như vậy, thì cái công phu ông á là nó tống cái độc tố ra. Tại đã uống thuốc là mấy năm trời rồi phải không? Đã uống thuốc này đã 5 năm trời rồi. Chỉ mới đây công phu nó mạnh, đủ sức mạnh để mới phát giác ra được cái độc tố trong người và đang tống cái độc tố ra ngay lập tức. Một cái viên thuốc đó thôi nó có độc tố nhiều như vậy đó, đến độ mà cả người đúng không? Quý vị tưởng tượng như coi, nó độc như vậy đó, một cái viên thôi nó ngứa cả người luôn. Những người công phu ít thấp không thấy được cái đó. Công phu quý vị thấp không biết được, không phát giác được, không làm gì được hết đó. Ok. Còn công phu này cao rồi, công phu này cái hàng thứ nhì trong 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 hàng đệ tử của Phật của thầy. Thành ra ông với cái trình độ đó, cái độc tố nó vào cơ thể nó đẩy ra ngay lập tức. Cái ngứa đó là cái người với người công phu người ta thấy được cái độc tố trong người nó đang đẩy nó ra, trọc trục nó ra. Okay, nó ngứa. Hai năm rưỡi, thầy bắt nghe rõ không? Là đổi thuốc lại. Năm ngoái, hai năm trước đó, là đổi thuốc cholesterol mà loại mạnh, loại tốt hơn, thì nó có effect, side effect nặng quá, thành phải đổi lại cái thuốc cũ này. Hai năm rưỡi rồi, ok? Thành quý vị biết không? Cái người bên đông y, ta nghe cái chuyện mà mổ tim, tôi biết ngay lập tức đó, là cái gan nó sẽ bị ảnh hưởng. Ta uống thuốc này nó còn hại thêm cái gan nữa. Rồi bởi vì mới đổi lại cái thuốc này hai năm trước á, thì cái gan nó bớt bệnh, người nó bớt bệnh. Thì người ta không biết rằng cái thuốc đó nó hại, nó có hại cho cái gan. Nó không hại như cái loại thuốc kia, như thế thì vẫn có hại như thường. Bây giờ công phu nó đủ sức, có đủ sức rồi để mà có thể đối phó với cái vấn đề đó. Thành nó trục cái độc tố ra ngay. Ok, chuyện thứ nhất, đó là tuần vừa rồi nó xảy ra. Nó ngứa tại cơ thể, nó đang đẩy cái chất độc ra. Rồi mới xếp bằng lại, niệm Phật hả? Ngồi thiền 15-20 phút thì cái ngứa nó bớt nhiều đó, thành có thể ngủ được. Nghĩa là sao? Cái công phu á, nó phá luôn cái độc tố trong người luôn. Khi mà có nghĩa là cái công phu ông đủ sức để khi mà ngồi thiền, sắp xếp bằng ngồi thiền lại như vậy, là đủ sức để mà diệt những cái độc tố luôn đó, thành nó bớt ngứa ngay lập tức. Thì hiểu chưa? Cái công phu cái vị tu nó quan trọng. Công phu càng ngày càng cao thì càng ngày cái sức khỏe nó càng tăng trưởng. Thì bây giờ cái nhìn ông Tám đó, thầy nói cái vị nghe đó, ông này sức khỏe ông tăng trưởng nhiều không thể tưởng tượng đó, nhiều hơn là một tháng rưỡi vừa rồi tháng rưỡi trước. Ok, nên thầy sẽ dự định sẽ tiếp tục để cho ông qua cái chương trình nó lẹ hơn một tí, tại lớn tuổi mà sức khỏe yếu, để mà sức khỏe càng ngày càng tăng trưởng. Ok, thầy nói cái quý vị nghe, cái tu hành nó quan trọng lắm. Thầy nói cái gì nghe, nhớ cái vị sức khỏe đang yếu đó, lớn tuổi mà sức khỏe càng ngày nó càng yếu, mà còn có đủ sức mà tu nên tu đi, trước khi mà nó còn sức tu nên tu đi, trước khi mà đợi nó trễ đó, lúc đó ông tu được là vô phương cứu chữa. Ngồi niệm Phật đi, ngồi thiền đi, ngồi lại Phật là lại Phật đi. Có chiến thắng mắc gì không? Thầy cái gì thấy không? Hai cái trình độ khác nhau. Ngày hôm qua kể chuyện một cái cô em bé 10 tuổi là ho, ở cái trình độ đó là cái bình nó còn nhẹ. Ok, cô tự cái trình độ cô thấp như được, cô vẫn tự chữa lấy được. Còn trình độ này cũng cao hơn, cô mới có thể có đủ sức để mà trừ cái độc, rồi trục cái độc ra. Ok, cái độc này cái loại độc mà độc tương đối nó nhẹ, thành ra trục nó khó hơn. Cái độc tố trong cái thuốc và cholesterol đó tương đối nó thấp, nhưng mà đối với cái người công phu cao nó vẫn là độc như thế, là nó tống ra ngay. Hiểu không? Ok, có kiến thắc mắc gì không? Nếu không thì chúng ta ngừng lại ở đây, nghỉ 5-10 phút xong trở lại cung ngọt. Ok, ngồi hướng công đức, trang 51.